Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Snowflake, The Definitive Guide Architecting. Designing and Deploying on the Snowflake Data Cloud là sách hướng dẫn kỹ thuật của Joyce K. Avila, xuất bản bởi O'Reilly. Tập trung vào cách hiểu và sử dụng nền tảng dữ liệu đám mây Snowflake. Đây không phải sách lý thuyết về dữ liệu theo nghĩa rộng, mà là tài liệu thực hành có định hướng kiến trúc dành cho việc xây dựng kho dữ liệu, phân tích và các ứng dụng dữ liệu hiện đại trên Snowflake. Trục nội dung của sách là kiến trúc Multi-Cluster Shared Data, nơi lưu trữ, năng lực tính toán và các dịch vụ đám mây được tách riêng. Từ nền tảng đó, tác giả giải thích vì sao Snowflake có thể mở rộng linh hoạt, hỗ trợ nhiều nhóm người dùng đồng thời và giảm bớt gánh nặng vận hành hạ tầng. Sách kết hợp phần giải thích về kiến trúc, quản trị bảo mật, kho dữ liệu với ví dụ SQL và câu hỏi kiểm tra kiến thức. Mục tiêu là giúp người đọc chuyển từ hiểu các khái niệm của Snowflake sang đưa ra quyết định thiết kế và triển khai có cơ sở trong công việc thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kiến trúc tách biệt lưu trữ, tính toán và dịch vụ đám mây là nền tảng của Snowflake. Điểm xuất phát quan trọng nhất của cuốn sách là kiến trúc Multi-Cluster Shared Data của Snowflake. Thay vì gắn chặt dữ liệu và tài nguyên xử lý vào cùng một cụm máy như nhiều hệ thống kho dữ liệu truyền thống, Snowflake phân tách lớp lưu trữ, lớp tính toán và lớp dịch vụ đám mây, lưu trữ giữ dữ liệu dùng chung. Lớp tính toán vận hành thông qua các Virtual Warehouse để thực hiện truy vấn và nạp dữ liệu. Lớp dịch vụ phụ trách những công việc như xác thực, quản lý siêu dữ liệu, tối ưu hóa truy vấn và điều phối hoạt động hệ thống. Sự phân tách này có ý nghĩa thực tế, không chỉ là một sơ đồ kiến trúc. Một nhóm phân tích có thể chạy truy vấn chuyên sâu trên một warehouse, trong khi quy trình nạp dữ liệu hoặc nhóm BI dùng warehouse khác, nhờ đó giảm tình trạng các tác vụ cạnh tranh trực tiếp tài nguyên tính toán. Vì dữ liệu vẫn dùng chung, tổ chức không nhất thiết phải tạo nhiều bản sao chỉ để phục vụ các nhóm xử lý khác nhau. Avila dùng nguyên lý này để giải thích cách Snowflake hướng đến khả năng mở rộng và đồng thời cao. Người đọc cũng được đặt vào đúng bối cảnh thiết kế, tức là phải cân nhắc loại tải công việc, mức độ cô lập cần có và cách phân bổ compute, thay vì mặc định xem hiệu năng là thuộc tính cố định của một máy chủ dữ liệu. Thứ hai, Virtual Warehouse biến quản trị hiệu năng thành bài toán thiết kế tải công việc. Cuốn sách đặt Virtual Warehouse ở vị trí trung tâm khi bàn về vận hành Snowflake. Đây là lớp tính toán thực hiện các tác vụ như chạy truy vấn, xử lý dữ liệu và nạp dữ liệu, trong khi dữ liệu vẫn nằm ở lớp lưu trữ chung. Cách tổ chức này khiến quản trị hiệu năng không còn đơn thuần là nâng cấp một hệ thống chung cho mọi nhu cầu. Thay vào đó, đội ngũ dữ liệu có thể thiết kế các môi trường tính toán phù hợp với từng loại công việc, chẳng hạn tách luồng, ETL hoặc ELT khỏi truy vấn báo cáo, hay tách nhu cầu khám phá dữ liệu của nhà phân tích khỏi tác vụ định kỳ. Lợi ích là tăng tính dự đoán về hiệu năng và hạn chế một truy vấn nặng, làm ảnh hưởng quá mức đến người dùng khác. Tuy nhiên, sách cũng ngầm dẫn người đọc đến một kỷ luật vận hành quan trọng. Việc tách compute giúp linh hoạt nhưng không tự động tạo ra thiết kế tốt. Cần xem xét kích thước warehouse, nhu cầu đồng thời gian hoạt động và quy tắc mở rộng theo khối lượng công việc. Nếu cấp tài nguyên theo thói quen, thay vì dựa trên quan sát truy vấn và mục tiêu phục vụ, chi phí có thể tăng mà không giải quyết đúng nút thắt. Vì vậy, phần kiến thức này có giá trị cho cả kỹ sư triển khai lẫn kiến trúc sư bởi nó kết nối cấu hình nền tảng với trải nghiệm thực tế của người dùng dữ liệu. Thứ ba, SQL thực hành kết nối các khái niệm Snowflake với quy trình dữ liệu hàng ngày. Một đặc điểm làm nên tính thực dụng của sách là cách tác giả đưa các ví dụ SQL và câu hỏi kiểm tra kiến thức vào quá trình giải thích. Với một nền tảng dữ liệu, hiểu tên các thành phần kiến trúc là chưa đủ. Người đọc cần thấy các khái niệm đó liên hệ thế nào với thao tác tạo đối tượng, truy cập dữ liệu, chạy truy vấn và tổ chức công việc phân tích. SQL là cầu nối tự nhiên vì đây vẫn là giao diện chủ đạo của nhiều nhà phân tích, kỹ sư dữ liệu và nhóm BI khi làm việc với kho dữ liệu. Cách tiếp cận thực hành cũng giúp làm rõ rằng Snowflake không chỉ là nơi lưu bảng để báo cáo. Nó là môi trường để nạp, chuyển đổi, quản lý và khai thác dữ liệu có cấu trúc lẫn bán trúc trong các quy trình hiện đại. Phần ví dụ có vai trò giúp người đọc kiểm tra quan hệ giữa câu lệnh họ viết và cách tài nguyên được sử dụng phía sau. Điều này đặc biệt hữu ích cho người chuyển từ cơ sở dữ liệu tại chỗ sang đám mây, nơi các giả định quen thuộc về máy chủ, dung lượng và hiệu năng không còn hoàn toàn phù hợp. Các câu hỏi kiểm tra không thay thế kinh nghiệm triển khai, nhưng tạo nhịp dừng cần thiết để người đọc tự đánh giá mức độ nắm vững. Do đó, cuốn sách phù hợp với việc học có thao tác, thay vì chỉ đọc để có bức tranh tổng quan. Thứ tư, bảo mật và quản trị được xem là phần cấu thành của thiết kế dữ liệu. Không phải bước bổ sung, Snowflake The Definitive Guide không giới hạn ở cách chạy truy vấn hay dựng kho dữ liệu. Phạm vi của sách bao gồm cả bảo mật và quản trị, hai chủ đề cần được đưa vào từ giai đoạn thiết kế. Với nền tảng đám mây dùng chung cho nhiều nhóm, dữ liệu thường phục vụ, đồng thời nhà phân tích, kỹ sư, quản trị viên và người dùng nghiệp vụ. Vì vậy, câu hỏi quan trọng không chỉ là dữ liệu có thể được truy vấn hay không, mà là ai được xem, sử dụng và quản lý từng phần dữ liệu. Việc xem quản trị là một thành phần kiến trúc giúp tránh mô hình cấp quyền chắp vá, nơi quyền truy cập được thêm dần theo từng yêu cầu khẩn cấp và trở nên khó kiểm soát. Xác định vị Snowflake như một nền tảng dữ liệu phục vụ phân tích ở quy mô lớn, nên bảo mật cần gắn với cấu trúc đối tượng dữ liệu, vai trò của người dùng và trách nhiệm vận hành. Cách nhìn này cũng có hệ quả đối với khả năng chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu. Dữ liệu chỉ có thể trở thành tài sản dùng chung khi tổ chức duy trì được ranh giới truy cập rõ ràng và có cơ chế quản lý nhất quán. Đối với kiến trúc sư, giá trị của phần này nằm ở việc cân bằng giữa tự phục vụ dữ liệu và kiểm soát. Đối với đội vận hành, nó nhắc rằng quản trị không phải việc làm sau khi hệ thống đã phát sinh rủi ro mà là điều kiện để mở rộng nền tảng một cách có trách nhiệm. Cuối cùng, Snowflake được đặt trong bối cảnh ứng dụng dữ liệu tích hợp và giảm nhu cầu di chuyển dữ liệu không cần thiết. Tác giả trình bày Snowflake như một nền tảng có thể hỗ trợ nhiều hơn mô hình, kho dữ liệu dùng riêng cho báo cáo. Sách hướng đến các ứng dụng dữ liệu tích hợp, phân tích hiện đại và những trường hợp doanh nghiệp muốn khai thác dữ liệu như một nguồn lực tạo giá trị. Một luận điểm đáng chú ý là khả năng thúc đẩy khoa học dữ liệu mà không buộc tổ chức phải tái nền tảng hóa hoặc di chuyển dữ liệu một cách không cần thiết. Ý nghĩa của luận điểm này là giảm ma sát giữa nơi dữ liệu được quản lý, nơi dữ liệu được phân tích và nơi các nhóm khác nhau cần sử dụng kết quả. Trong thực tế, sao chép dữ liệu qua nhiều hệ thống có thể làm tăng độ trễ, chi phí vận hành, rủi ro sai lệch phiên bản và khó khăn về quản trị. Dù Snowflake không loại bỏ mọi nhu cầu tích hợp với các công cụ khác, kiến trúc của nền tảng tạo điều kiện để tổ chức suy nghĩ kỹ hơn về đường đi của dữ liệu. Sách vì thế không mô tả công nghệ như một đích đến, mà gắn nó với các quyết định về sản phẩm dữ liệu, quy trình phân tích và phối hợp giữa các bộ phận. Đây cũng là điểm cần đọc trong bối cảnh thời gian xuất bản của sách. Các tính năng nền tảng thay đổi nhanh, nên người đọc nên kết hợp nguyên lý kiến trúc trong sách với tài liệu Snowflake hiện hành. Giá trị bền vững của sách nằm ở cách đặt câu hỏi đúng về tích hợp quy mô, hiệu năng và quản trị dữ liệu. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với kỹ sư dữ liệu, nhà phân tích, kiến trúc sư dữ liệu, quản trị viên nền tảng và các nhà lãnh đạo kỹ thuật đang chuẩn bị triển khai hoặc mở rộng Snowflake. Người đã biết SQL sẽ dễ chuyển kiến thức thành thao tác hơn, nhưng người mới với Snowflake cũng có thể dùng sách để xây dựng khung tư duy trước khi đi sâu vào tài liệu sản phẩm. Lợi ích thực tế không nằm ở việc học thuộc từng tính năng, mà ở khả năng hiểu vì sao Snowflake tổ chức lưu trữ, tính toán và dịch vụ theo các lớp riêng, rồi áp dụng hiểu biết đó vào việc tách tải công việc, thiết kế quyền truy cập và vận hành kho dữ liệu. Với người đọc thiên về phân tích, sách làm rõ mối liên hệ giữa truy vấn SQL và môi trường tính toán. Với người phụ trách kiến trúc, sách cung cấp nền tảng để trao đổi về khả năng mở rộng, tính đồng thời và quản trị dữ liệu. So với nhiều tài liệu Snowflake, chỉ tập trung vào hướng dẫn câu lệnh hoặc giới thiệu tính năng, điểm nổi bật của The Definitive Guide là phạm vi kết hợp giữa kiến trúc triển khai, quản trị và thực hành SQL. Tác giả không định vị Snowflake như một công cụ truy vấn đơn lẻ, mà như một nền tảng dữ liệu cần được thiết kế có chủ đích. Vì nền tảng phát triển liên tục, sách nên được đọc cùng tài liệu chính thức mới nhất. Dù vậy, các nguyên lý về tách compute khỏi storage, tổ chức workload và đặt bảo mật vào thiết kế vẫn là nền tảng hữu ích, giúp người đọc đánh giá các quyết định kỹ thuật thay vì chỉ làm theo cấu hình có sẵn. Nếu bạn muốn ủng hộ Joyce K. Avila, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!